Thưa đại chúng, là hôm qua chúng ta đã học vô bài thứ sáu và hôm nay mình sẽ học đoạn cuối. Và bài thứ sáu này nó có một cái chủ đề là việc chính ta phải làm, và cái phần rất là quan trọng mà mình khai thác cái nền tảng để xây dựng đời sống tu của chúng ta, đó là phước điền, tức là xây dựng pháp lành. Và mình đọc thấy cái bài thứ bảy, trong đây ghi là bài thứ bảy, nó khá dài đây, phải không? Tức là đối trị phiền não, đối trị sân nhuế. Và nếu mình học bài thứ sáu xong và dư thì giờ thì chúng ta đi vô bài thứ bảy luôn trong bữa nay, làm ăn cho nó đàng hoàng, chứ mình cứ câu giờ hoài nó cũng kỳ quá. Hôm qua mình đã đi được mấy phần trong bài thứ sáu, tức là phần thứ nhất, việc chính ta phải làm, đây là cái chủ đề của bài này nha. Ý thứ nhất đó là nhiếp tâm tu tập thiện pháp. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô đó là không để ngày tháng trôi suông. Ý thứ ba chúng ta nói đến kinh sợ vô thường. Vấn đề thứ tư chúng ta kinh sợ phiền não. Vấn đề thứ năm đó là mặc áo tàm quý. Và hôm nay mình sẽ đi vô đây, làm ăn xong sớm thì đi qua bài thứ bảy. Cái từ tàm quý này các vị hiểu rồi chứ ha? Trong đây thì họ gọi là tàm sĩ. Có nơi thì họ dùng chữ tàm quý. Tàm có nghĩa là tự hổ thẹn. Sĩ hay là quý có nghĩa là đối trước người mình sinh lòng hổ thẹn. Và hai cái từ này nó hợp lại, nó có một cái hàm ý chung, đó là biết hổ thẹn. Biết hổ thẹn có nghĩa là gì? Tức là biết tự trọng. Do vậy cho nên chúng ta khai thác cái phần này. Ý thứ nhất đó là chiếc áo tàm quý nuôi lớn nhân cách. Nếu mà các vị truy ở trong duy thức thì tàm quý nó là một trong 11 tâm sở thiện. Tâm sở mình nó có chia hai phần, hai hay ba phần thì tôi không nhớ chính xác, nhưng có một phần đó là những tâm sở thiện, tức là những tùy tướng của tâm, nó có năng lực, nó yểm trợ để ta phát sinh thiện pháp, gọi là tâm sở thiện. Tâm vương đó là những vị vua, và tâm sở đó là những tùy tướng, tùy tùng, nó có thể giúp cho vị vua kia trở thành vị minh quân. Còn tâm sở ác thì nó giúp cho cái vị vua kia trở thành vị hôn quân. Và người ta chỉ tu trên những tâm sở chứ không phải tu trên tâm vương. Tức là khi vị vua kia có nhiều tùy tướng mà giỏi, trung thần và có lòng thương mến dân, và bằng cái năng lực tập trung của nhiều cận thần như thế thì có thể là hướng dẫn đời sống của vị vua trở thành một vị minh quân. Và cái điều này nếu các vị đã từng đọc ở trong Tây Du thì các vị thấy nó biểu hiện rất rõ trong cái cách mà Ngô Thừa Ân diễn đạt về về duy thức học ở trong Tây Du Ký. Mình hình dung là tâm tạng đó là một loại tâm vương, cũng có nghĩa là A-la-gia thức. A-la-gia thức nó bản chất nó là vô thiện vô ác, nó không có khuynh hướng thiện hay ác gì cả, nó chỉ là một cái kho chứa thôi. Và kho chứa này tùy vào khả năng của người đưa vật dụng vô. Nếu họ đưa nó là thuốc phiện vô thì nó thành một kho thuốc phiện. Nếu họ đưa vô là một kho lương thực thì nó thành kho lương thực. Và nếu mình nhớ một chút về cuộc đời thỉnh kinh của Tam Tạng thì lúc nào Tam Tạng nghe lời ngon ngọt của Trư Văn Giới thì chuyện gì phát sinh? Bị yêu ma bắt. Còn nếu Tam Tạng mà nghe lời Tề Thiên Đại Thánh thì thưa các vị thoát khỏi yêu ma. Ví dụ như có một lần Bạch Cốt Tinh hiện ra là một người đàn bà kêu khóc thảm thương. Tề Thiên nói: "Thưa sư phụ, con thấy yếu khi ngất trời ở vùng đó, cả một vùng đen tối, cho nên thưa sư phụ đừng có vì lý do nghe nó kêu khóc mà đến gần yêu ma đó, thưa sư phụ." Cái Trư Bát Giới nhà ta, tức là Trư Ngộ Năng nhà ta, nói: "Thầy à, cái con khỉ này nó vô cùng độc ác, rồi để thầy coi, nó giết người cho mà coi. Thế thì chuyện xảy ra thiệt. Tới chuyện tới ngang đó, cái người đàn bà kia nói: thưa ngài, tôi vốn dĩ là người đàn bà móc củi nơi này, bị tai nạn té gãy xương và tôi không thể đi được, xin thầy từ bi, thầy giúp giùm tôi. Thế rồi Tam Tạng nói: này Tôn Ngộ Không, ngươi cõng giùm người đàn bà này cho ta. Và thưa các vị, Tôn Ngộ Không thì ảnh che mắt gì, ảnh thấy tới trời xanh đất đỏ mà, cho nên ảnh nhìn thấy là ảnh biết yêu quái rồi. Thế thì ảnh lừa lừa, ảnh đập cho một thiết bản nát thầy. Thì khi đập chết rồi thì nó thoát xác đi mất, còn lại đống xương trắng thôi. Thì Trư Bát Giới nhà ta nói: sư phụ thấy không, con nói rõ ràng mà, nó rất là độc ác, nó giết người ta, rồi nó làm như vậy thôi chứ, đó là người đàn bà móc củi. Nhưng mà Tề Thiên thì nói: thưa thầy, thầy đừng có tin Trư Bát Giới, cái người đàn bà này vốn là bạch cốt tinh mà, thưa thầy. Tam Tạng nói: lần sau mi chớ có diễn cái trò sát nhân hại mạng trước mặt ta nữa, thôi lần này ta tha cho. Thế rồi lần thứ hai, nó tới, nó nằm bên đường. Nó cũng vậy vậy, là đứa bé bị bố mẹ bỏ đi kiếm củi đậu non xuống núi, nó bây giờ rất là thảm thương, xin thầy từ bi. Tam Tạng nói: Ngộ Không, đỡ nó lên ngựa cho ta đi bộ. Và khi mà Tam Tạng mà xuống đất rồi thì Tề Thiên bảo vệ đâu có dễ. Lần thứ hai, thế thì Bạch Cốt Tinh nó cũng lừa, nó định chộp cổ Tam Tạng bắt đi, thì Tề Thiên móc thiết bản ra trì cho một cái, bỏ mạng, thì nó cũng biến thành xương trắng. Thế rồi lần thứ ba cũng xảy ra, Tề Thiên cũng trị cho một bản. Tam Tạng nó rõ ràng: mi ác tính không chừa, cho nên từ nay ta không cần mi nữa, về qua quả sơn đi, làm đồi khỉ cả đời đi, cho mi thỏ cái tính độc ác của mi, không cần mi theo ta để thỉnh kinh chi nữa. Thế rồi đuổi liền Tề Thiên Đại Thánh. Và sau khi đuổi thì thưa các vị, trong vòng nhấp nháy thôi là Tam Tạng bị Bạch Cốt Tinh bắt liền. Và từ cái chuyện đó, mình dẫn chút thôi nghe, chứ đừng có tưởng kể chuyện Tây Du ở đây. Tại vì mình muốn cho các vị thấy là bản chất của Tâm Vương đó, nó không hề là thiên trọng về ác hay thiện gì cả. Nó vô tội. Nhưng mà mọi thứ tội lỗi phát sinh nó đều do tâm sở. Mà trong hai dạng tâm sở thì ác tâm sở nó lại có năng lực, nó khích lệ, nó xúc xỉm, nó đẩy đời sống chúng ta đi về cái hướng ác nhiều hơn là thiện tâm sở. Đa phần đời sống chúng ta đều có cái khuynh hướng là rất là gần gũi với ác tâm sở. Đều có cái khuynh hướng gần gũi với cái con đường luân hồi hơn là cái con đường phát triển về Bồ Đề Tâm để vươn đời sống mình lên cao. Thay vì người ta khích lệ mình, giáo giới mình, hoặc là củng cố năng lực tu giúp mình, chỉ cho những cái sai suất của mình, thì mình có cái tầm quý một chút. Mình cảm thấy, ồ, lời dạy này rất hợp lý, ta phải tự củng cố ta. Do vì cái phẩm hạnh mình thiếu, tư cách mình không hoàn thiện, năng lực tu mình còn quá dở, cho nên được người nhắc nhở như thế này thì vô cùng cảm ơn. Thế nhưng mà thiện tâm sở tàm quý nó không sinh khởi lúc đó. Tâm sở gì nó sinh khởi lúc đó? Giận, bực bội, bất an, khó chịu, rầy như vậy là xúc phạm thôi. Nói như thế là tổn thương ghê gớm lắm đó. Thưa các vị, đó là loại ác tâm sở nó sinh khởi liền tức khắc. Thay vì các vị để thiện tâm sở nó là mắc cỡ, tự xấu hổ, thì các vị nuôi dưỡng được năng lực tu của các vị, nuôi dưỡng được nhân cách tu của ta. Nhưng mà thường thường ta không có khuynh hướng để cho thiện tâm sở sinh trưởng trong ta. Cho nên Thế Tôn giáo giới là hãy mặc chiếc áo tàm quý. Và cái chiếc áo tàm quý này tức là chiếc áo tự hổ thẹn. Hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với bạn đồng tu. Thì cái điều đầu tiên nó nuôi lớn nhân cách của các vị. Nhân cách tu ta hoàn thiện từng ngày, thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng cái chiếc áo tàm mà quý cả. Mỗi ngày thấy mình không tiến bộ, mỗi ngày thấy sự sơ suất của mình phải cố gắng khắc phục và loại trừ, thì người đó có khả năng phát triển được đời sống tu. Có điều dường như người ta mới tu thì người ta mặc áo tầm quý, mà tu lâu rồi người ta không mặc nha. Các vị để ý kìa, mình tu lâu rồi bản ngã của người tu mình lớn lắm. Ai nói đụng tới là mình cảm thấy xúc phạm, mình cảm thấy là Điều đó vô cùng vô lý. Nói ngọt thì còn nghe chơi, nói mà hơi nặng lời, hơi mạnh một chút là xúc phạm, là tổn thương, là bị phản ứng ngược. Ở đây các vị có lâm vào tình trạng này không? Chắc không hiếm người lâm vào tình trạng như thế này. Thưa các vị, đôi khi chúng ta không phải là cái loại ngựa hay đâu. Ngựa hay thấy bóng roi là chạy, còn cái loại mình đó là loại ngựa nó hạng thứ tư trong điều Đức Thế Tôn dạy. Thấy bóng roi không có chịu chạy đâu, mà phải làm cái chi? Đánh nó cũng đau, ngoài da nó cũng chưa chịu chạy đâu. Mà dùng cái loại cây trước đầu họ có là một cái đinh nhọn này nè, họ chích thẳng vào da, đau thấu tới xương tới thịt mới chịu cất vó chạy. Còn ngựa hay thì thưa các vị, chỉ cần nhìn thấy bản đồng tu, chỉ cần tối lại trước khi ngủ nằm trầm tư nhìn thấy một ngày phí phạm rất là vô ích, thì người ta đã cất vó chạy rồi. Đó là loại ngựa hay. Cho nên hãy nhận diện mình có phải là loại ngựa hay chưa. Ngựa hay thấy bóng roi liền chạy. Còn ngựa chưa hay thì thưa các vị, phải yêu cầu bạn đồng học của mình, người đồng phạm hạnh của mình chích giùm cho tôi đau tới xương tới tủy đi, để tôi phát khởi Bồ Đề Tâm. Bằng không thì tôi liễn một đời vùi chôn. Có những điều nó gây thương tổn mình nhớ một đời, dễ tu lắm thưa các vị. Tôi không biết các vị có khi nào gặp như vậy không. Tôi từng gặp một lần mà nó nhớ đời thôi. Người ta làm một lần thôi là mình nhớ đời. Năm đó mình cũng mày mò ôm tập vô Vạn Hạnh học. Vạn Hạnh hồi xưa nó có một không gian đẹp hơn bây giờ. Năm 70, 69 á, thì cái không gian mé trước rất là đẹp. Và phía sau nó có một cái câu lạc bộ dành cho sinh viên vô đó uống nước. Và trong cái không gian câu lạc bộ thế này thì nó có những cái dãy sofa đẹp, rồi nó có một cái ban công lớn phía sau. Và mình cũng rất là vô ý vô tứ. Lúc đó thì mặc áo Nhật Bình Lam đi học. Vô thì thấy cái sofa của người ta thì bụi hay không biết. Nhưng mà mình có thói quen là mình phủi bụi cái đã rồi ngồi. Và mình lấy cái vạt áo phía sau nè, phất đứa sinh viên bên cạnh. Nó đang uống nước với bạn bè bên kia. Nó đứng dậy, nó nói: thưa thầy, thầy ở chùa nào? Mình ngẩn ngơ, không biết nó làm quen mình để làm chi. Mình nói: ồ, mình ở Thanh Minh Thiền Viện, tức là chùa Thiền Quán Độ giờ đó. Anh hỏi có chuyện chi? Nó: thưa thầy, em có một việc muốn nói với thầy nhưng mà em rất ngại, thôi để khi khác. Thế rồi nó về nó uống nước, nó không nói gì thêm cả. Nó như một công án gieo vào tâm thức mình. Nó: cái thằng này lạ, nó có chuyện gì nó hỏi thăm mình, nó làm quen mình, rồi nó không nói, rồi nó đi về, nó ngồi uống nước với bạn bè của nó. Tới hôm sau, trong lúc tình cờ, ồ đúng rồi, mình vô cùng mất lịch sự. Người ta đang ngồi uống nước bên kia, mình phủi đành rằng bụi hay không thì không biết, nhưng mà cái thái độ nó vô cùng là mất tư cách. Và thưa các vị, chuyện đó nó xảy ra hồi năm mình 20 tuổi cho tới năm nay 60 ngoài tuổi, 40 mấy năm rồi. Nó trở thành một ấn tượng làm cho mình cảm thấy là trong cái cách hành xử của một người tu có những điều nếu không khéo, không có chánh niệm đủ. Thế thì các vị dễ gây những cái nó thất thố về oai nghi, về nhân cách. Mà người ta cao quý hay không là từ nhân cách của người ta. Một người tu mà không có nhân cách thì thưa các vị, có khác gì một người nhân thế. Nói năng, đi đứng, cười giỡn, vân vân, mọi cái hành xử các vị, cái cung cách của các vị nó không khác gì người đời là mấy. Thế thì ta chỉ khác ở cái đầu cạo tóc và chiếc áo người tu thôi. Và hai cái này thì thưa các vị, rất dễ mua, rất dễ sắm. Mất 5 phút cạo xong cái đầu, phải vậy không? Bỏ vài trăm nghìn Việt Nam là tôi mua cả một bộ cánh người tu đẹp hơn thế này nữa. Thậm chí là y áo hòa thượng, mũ miệng hòa thượng, tôi bỏ tiền ra tôi mua cũng được nữa chứ đừng nói chi. Thế thì các vị hình dung coi. Khác nhau ở nhân cách, mà nhân cách này, thưa các vị, nếu không có chút tàm quý thì các vị không thể tạo được nhân cách bên ngoài. Không có chút mắc cỡ, không cảm thấy là mình khoác chiếc áo này, mình phải làm thế nào cho xứng đáng với chiếc áo, thì các vị không thể đổi thay được tư cách của các vị. Không thể củng cố để làm cho mình có được một nhân cách ông thầy tu. Cứ mãi lăn xăng chạy vại tất tả ngược xuôi, xốc xa xốc xếch, y như nhau vậy thôi. Không khác gì cả. đứng đi nói cười, thưa các vị, không khác gì người như thế cả. Các vị đừng hiểu lầm rằng nhân cách của người tu được tạo bằng cái đõm dáng bên ngoài, thưa không. Ta có quyền cho phép ta ăn mặc áo màu cháo lòng. Thế nhưng mà nhân cách người tu đẹp thì vẫn cứ đẹp. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử, cái đưa tay, hay là cái nhìn, cái nheo mắt của các vị, nó biểu lộ được cái đẹp của một người tu. Và Tổ Huy Sơn có nói một câu thế này, đó là luyện mình vào đời sống nhà lao mất 20 năm để làm cái chi? Để cho tay chân nó yên ổn, để tay biết nơi, để chân biết chỗ, để dép cho đàng hoàng 20 năm. Sợ chưa? Có một hôm thầy Pháp Cơ thì lên này, Pháp Hỏi thì xuống người nói, mình ôm bụng mình cười. Và chuyện này rất đúng. Mình kể chuyện này để nói lại cái vấn đề chiếc áo tầm quý làm nên nhân cách. Thầy nói, thưa thầy, bình thường như thế này thì con nói được trăm thứ chuyện, thế nhưng mà lên ngồi pháp tòa không biết nói cái chi cả. Điều thứ hai là lên pháp tòa là tự nhiên thấy hai cái tay mình nó dư rồi, không biết để đâu hết. Chắp tay gì cũng không được, để xuống cũng không được, khoanh tay cũng không xong, không biết phải để đâu cho nó phải phép. Mình nghe nói chà, quá ra khó vậy đó hả? Và từ cái chuyện ví dụ vui đó là chúng ta trở lại. Thưa các vị, nếu chúng ta không khéo tự nuôi dưỡng mình, tự hoàn thiện mình, thế thì các vị không có được cái nhân cách của một thầy tu đàng hoàng. Và thế giới chúng ta là thế giới của hình tướng và âm thanh. Trước khi họ nghe được những lời dạy dỗ của các vị cao siêu, thì họ nhìn phong cách các vị trước đó đã. Ta chưa vội nói chuyện chi về đạo lý, thế nhưng mà nhìn phong cách của một người tu, cái sự đầm thắm trang nghiêm, nó tỏ ra cái sự an bình tĩnh tại, người ta đã có cảm tình rồi, chứ chưa cần dạy. Và một trong những phương pháp dạy tuyệt vời nhất là dạy người bằng chính hành động của mình, bằng nhân cách của mình, gọi là thân giáo, phải không? Khẩu giáo, thưa các vị, nó còn thua xa với thân giáo. Thân giáo nó đủ nhiếp phục người ta, tại vì cái dung diện của anh, nhân cách của anh, cách xử sự của anh, nó đã biểu lộ cái năng lực định tĩnh an bình từ nơi tâm thức. Thế cho nên cần thiết lắm người ta mới sử dụng khẩu giáo, chứ đa phần ngay thân giáo thôi thì các bậc thầy đã làm đạo chói sáng trên cuộc đời này rồi. Mà từ cái điều chúng ta ví dụ để trở lại, nếu mình không có hai cái đức này, tức là theo như lời Phật dạy, mặc áo tàm quý này, thì ta không thể hoàn thiện cái phần cạn nhất của người tu, đó là nhân cách của chúng ta. Hãy nhìn huynh đệ mình, hãy nhìn bước chân họ để bắt chước, để cảm thấy hổ thẹn. Hãy nhìn cách nói năng của người để cảm thấy hổ thẹn. Nhìn cách biểu lộ của người để cảm thấy hổ thẹn. Để hoàn thiện mình từng phút từng giây. Cái công trình làm hoàn thiện người tu không phải là đòi 10 năm, 20 năm mới làm được. Thưa các vị, phải làm ngay bây giờ, ngay phút giây này. Từng phút, từng giây, thời gian nó không bao giờ dừng lại. Và mạng sống của các vị cứ mỗi một ngày qua thì bị đẩy dần vào cái già, cái chết. Cho nên ta phải làm được việc là từng phút giây giữa cuộc đời này phải đo được cái mức độ tiến bộ của đời sống bên ngoài cũng như đời sống bên trong của chính tự thân ta. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về chiếc áo tầm quý nó nuôi nhân cách. Các vị có bao giờ vướng phải cái tình trạng là lấy cái bạc áo mấy sao phủi bụi chưa? Là bị người nào đó tới hỏi thăm, thưa sư cô tên gì chưa? Chưa hả? Có khi cái điều đó nó may mắn mà nó không may. Không may là tại vì các vị sẽ không có cơ hội để mắc cỡ cả đời. Còn riêng bản thân tôi thì thưa các vị, mình cảm ơn vô cùng cái anh chàng bá vơ nào đó, không biết tên ảnh là anh chi, nhưng mà vô cùng cảm ơn. Nhờ anh mà tôi cảm thấy tôi rất là sơ suất trong cái cách hành xử trước đám đông. Và nếu mình không có củng cố mình ngay bây giờ cho hoàn thiện, thì thưa các vị, càng ngày càng lớn, mình sơ suất, mình vụng về, mình nói năng, mình hành xử, cái sự thiếu cẩn trọng của mình, tới lúc già thì đố ai mà dám đụng tới mình. làm hòa thượng rồi thì thưa các vị đừng hòng ai dám dạy, có phải vậy không? Mà nếu người ta có muốn nhắc các vị, người ta cũng không dám nhắc thẳng thắn, mà nhắc quanh quanh thì có khi ta đâu buồn để ý làm chi. Thế thì không có cái điều kiện để nuôi dưỡng mình, không có điều kiện để hoàn thiện nhân cách của mình. Đó là điều thứ nhất. Chiếc áo tàng quỷ nó nuôi lớn nhân cách là cái rất bên ngoài đời sống người tu. Tất nhiên cái phần sâu hơn, thưa các vị, chiếc áo tàng quỷ này nó nuôi dưỡng cái phần thâm sâu là nơi tâm thức của các vị. Tại vì nhân cách một con người không phải là cái chuyện làm bộ bên ngoài mà được. Các vị không thể làm bộ được. Nó phải là cái gì biểu lộ từ bên trong ra thôi. Nếu tâm không điều phục, nếu tâm còn đầy trảo cử, nếu tâm còn bất an, còn sao động, còn buồn giận ghét thương, thì cho dù các vị cố tình làm ra cái mặt vui cũng không vui được. Các vị cố tình cười, mặt của các vị nó cũng có cái sắc thái u ám à. Không giấu ai được điều này cả. Các vị cố tình đi thật chậm nhưng mà tâm thức mình nó sao động là nó vẫn cứ sao động. Thế cho nên cái điều thứ hai đi sâu hơn là mặc chiếc áo tàm quỷ để nuôi dưỡng bên trong nữa, chứ không phải là chỉ nuôi dưỡng nhân cách không. Tại vì nhân cách nó được làm bằng cái chiều sâu của tâm thức. Nơi bên trong của tâm thức mình mà không có tôi luyện, không có an trú tâm, không có sống được với niệm hiện tiền nhận biết, thì thưa các vị, nhân cách chúng ta cố tạo bên ngoài nó đổ vỡ, nhiều lắm là ta chỉ biểu diễn được trước mặt mọi người thôi. Trong khi đó, cái phẩm chất của người tu và cái nhân cách của người tu phải hoàn thiện lúc anh nằm ngủ một mình, lúc anh một mình đối bóng với chính anh, chứ không phải là trước mặt mọi người. Tu không có nghĩa là mình tu để làm mặt với thiên hạ, cũng không phải là vì lý do có một khóa tu rồi tôi đứng trước mặt bàn quan thiên hạ rồi tôi mới nói năng đàng hoàng cẩn trọng, tôi mới đi từng bước đoan trang, thưa không. Mình phải làm cái điều này cho chính mình trong lúc đối bóng với chính mình và hoàn thiện nhân cách của mình lúc không có ai nhìn mình. Thế thì mới có khả năng hoàn thiện được từ bên trong tới bên ngoài. Bằng không thì chúng ta chỉ làm một cái công việc giống như bao nhiêu người giữa trần thế là biểu diễn mà thôi, sắp mặt chơi cho vui mà thôi. Còn bên trong chúng ta thì nó tràn đầy phiền muộn bất an. Thế thì thưa các vị, không sớm thì muộn, nó cũng đổ vỡ đời sống của chúng ta là một, đổ vỡ niềm tin đối với bạn đồng phạm hạnh là hai, đổ vỡ niềm tin với Phật tử là ba. Đó là hai điều từ chiếc áo tàm quý này nuôi lớn nhân cách bên ngoài, tức là cái sự biểu hiện của các vị, và bên trong của tự tâm các vị. Thế nhưng mà nó có một cái ý nơi đây mình cần khai thác thêm để các vị có thể nhận diện vào cái chiều sâu của nó. Có một câu hỏi đặt ra nơi đây, đó là mình thực tập phẩm chất, tức là thực tập quy nghi phạm hạnh của một người tu, đoan trang, đầm thấm, tĩnh lặng, an bình, tỏa sáng nhân cách. Nó có phải là mình cố tạo cho mình một cái bản ngã cá biệt, hoặc là mình cố tạo cho mình một cái cá tính riêng biệt để nó nuôi lớn bản ngã không? Đó là câu hỏi. Tôi có một chú Phật tử, lâu lâu mình gọi điện thoại về, ảnh nói chuyện cho mình nghe mất chuyện 2 tiếng đồng hồ. Và thưa các vị, mình gọi về để mình học, chứ không phải mình gọi về để mình rầy rà hay là mình làm cái gì cả. Anh nói chuyện để mình học lại. Anh nói, thưa thầy, con có nhiều người rất ghét con, nhưng mà con nghĩ là cái cá tính của con phải giữ như vậy thôi. Ví dụ như ngày xưa anh ở trong chúng, anh đi học, sai anh làm mọi việc cực nhọc, anh làm, nhưng mà mời anh đi tụng kinh đám cho người ta để lấy tiền, anh không đi. Và anh thắp một cái đèn trong, anh ngồi anh học bài, người ta cúng cái đèn điện đàng hoàng, cúng quạt máy đàng hoàng, anh cười cười, anh gật đầu cảm ơn, nhưng mà không nhận là không nhận, ghét thì cứ ghét. Và Phật tử thương mến anh, cúng dường anh thứ nọ thứ kia, anh nói cái này anh đủ rồi, cho nên anh không nhận là không nhận. Nhiều lắm là ghét, không tới nữa là cùng. Mình nói, dường như là chú khó tánh ăn tôi rất là nhiều. Đôi khi mình mới tạo chút duyên lành để ta đến với mình, nói thưa thầy không, con có cá tính riêng của con phải giữ gìn phẩm chất của một thầy tu vô cầu, là một, sống hiên ngang không lệ thuộc ai là hai. Tất nhiên mình nghe nói thì mình cũng cảm thấy ồ, anh chàng này đúng là loại cứng rắn, mạnh mẽ, rất hay. Thế nhưng mà thưa các vị, từ những cái cá tính rất là độc lập của một con người, rồi chúng ta có cái nhìn về đời sống người tu chúng ta xây dựng một cái nhân cách người tu. Ví dụ như nhân cách một người tu là vô cầu, vô tham, đạm bạc, đơn giản. Và ta giữ gìn cái phẩm chất như vậy, cho nên ta khước từ hết những cái điều kiện để có thể làm đạo. Vinh vào cái cớ như cái chú nhỏ mình nói đó là cái nhân cách của con, cá tính của con nó như vậy, cho nên con phải giữ gìn, con không thể làm cái gì khác hơn được. Thì cái điều này ta có thể nhìn bằng hai mặt. Thứ nhất là đây là những con người họ rất là cá tính, cho nên cái cá tính nó là một cái mặt khác của bản ngã thôi, chứ không có chi lạ. Có cái niềm tự hào về bản chất của tôi như thế là như thế. Thế thì nếu chúng ta nhìn bằng cái con mắt đạo lý thì rõ ràng là bản ngã rất là nặng nề, cho nên ảnh cố thủ nguyên cái vỏ cứng về cá tính của ảnh như vậy. Nếu mình dùng con mắt đạo mình nhìn thì có phải vậy không? Ví dụ tôi xây dựng cái cá tính của tôi, cái nhân cách của tôi là một thầy ôm tập đi dạy học cùng nơi khắp chốn, và với một cái bản nguyện là đóng góp pháp để cho người ta phát tâm lành, người ta tu. Nếu có một Phật tử nào phát tâm lành quy y với tôi thì tôi nói dẹp đi, tôi chỉ làm mỗi việc là làm một du tăng thôi, không muốn vướng mắc chùa chiền đồ tôn đệ tử, và tôi bảo về cái bản sắc rất là cứng rắn của tôi như thế. Thì nếu mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt đời thường thì thưa các vị, rõ ràng là người này cá tính rất là mạnh, cũng là người có bản ngã rất là kiêu kỳ, rất là khó chịu nếu mà nhìn bằng con mắt thông thường. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của nhà nho thì thưa các vị, đó là một con người họ có được cái cương lĩnh, họ quyết lòng, họ hành trì cái điều đó cả đời, thì chúng ta có thể chấp nhận được. Chấp nhận được không? Được chứ. Tức là mình đặt cái điều kiện của những con người như thế bằng hai cách nhìn. Một cách nhìn đó là người đã trải nghiệm đời sống, người đã nâng đời sống tâm thức lên đến tầng cao, có khả năng là mở rộng lòng ra, dẹp bỏ cá tính một chút, dẹp bỏ bản ngã một chút để mang lợi ích đến cho người. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là mình cố thủ cái phong cách như nhà nho nói, đó là cái sự thủy chung của chí nguyện một đời người, cho nên mình bảo trì nguyên vẹn cái vỏ của mình. Đó là hai cách nhìn. Thế thì cái cách nhìn thứ nhất, thưa các vị, kỳ thực mà nói, nếu đúng với tinh thần của đạo lý thì anh muốn xả ly bản ngã, trước tiên anh có bản ngã cái đó, anh mới nói đến chuyện bỏ bản ngã. Anh còn chưa có bản ngã chi mà anh nói bỏ bản ngã thì cái điều này nó vô lý. Rồi từ cái điều đó, mình ví dụ là trong cuộc sống đời thường, anh nói là tôi sẽ trở thành một người vô cùng dễ chịu, vô cùng mở rộng, vô cùng yêu thương, sống hài hòa với mọi người. Nhưng mà thưa các vị, cái sự mở rộng hài hòa tâm thức du di của chúng ta, cái từ Việt Nam bây giờ nó gọi là du di, có khi nó trộn lẫn với một cái loại tâm thức mà rất khó thành công trong cuộc đời, đó là tâm thức chi? Ba phải, tâm thức dùng dần không quyết định. Tâm thức người ta nói thế này nghe thế này, người ta nói thế khác thì nghe thế khác. Thế thì thưa các vị, người đó là người không có lập trường, không thể làm được việc, không thể tự tu tập, không để nâng đời sống mình lên cao được. Cho nên trước khi trở thành một người hay là một vị thầy có được tâm từ, có thể bao dung và chấp nhận và có thể thay đổi cái định kiến của mình để chấp nhận người khác, thì tối thiểu anh phải có một cái định kiến của riêng anh. Tức là trước khi có thể xả ly ngã chấp thì anh phải có bản ngã cái đã, rồi mới nói đến chuyện xả ly ngã chấp. Chưa xây dựng được một nhân cách người tu mà nói tôi sống rất là phóng khoáng, không có câu nệ những tiểu tiết, nói như thế thì vô cùng sai lầm và vô cùng là quỷ phá giới cấm của Như Lai nghe. Cho nên ta hãy hiểu hai tầng cho nó rõ ràng, và mình đang ở tầng nào, đang ở vị trí nào, bằng không thì chúng ta đánh lận con đen, cái tâm thức phóng túng bằng cái tâm thức phóng khoáng. Hai cái điều này nó rất là gần, thấy hình thức thì giống nhau nhưng mà nội dung nó vô cùng khác biệt. Phóng khoáng đó là cái tình trạng tâm thức người ta đã vượt đến tầng cao, chứng nghiệm được những tầng tuệ giác, không còn câu nệ hình thức, cho nên họ làm mọi việc nhưng mà tâm họ an trú được trong định, trong tuệ. Còn chúng ta thì tâm tràn đầy phiền não bất an, bao nhiêu ưu tư sầu muộn ở trần gian mình gom vào lòng mình hết, rồi mình vin vào cái cớ phóng khoáng của một đời sống tu sĩ, cho nên mình thả lỏng đời mình để đi vào ba cõi sáu đường, nổi chìm trong u ám. Thế cho nên nó khác biệt về nội dung vô cùng. Đó là cái điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là trước khi các vị có thể trở thành một người sống hài hòa, trở thành một người có thể không sợ xung phạm gì mọi lĩnh vực cuộc đời, không sợ dính mắc chi, thì các vị phải trở thành một người vô cùng nghiêm túc với đời sống tu của chúng ta. Gần hơn hết, trước khi chúng ta có thể làm được cái điều gì cao hơn thì cái điều cần thiết là phải xây dựng căn bản cái nhân cách của một người tu vô cùng hoàn thiện bằng hai phẩm chất tàm và quý. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ nó gần gũi đời thường hơn một chút, tức là cái phần B của mặc áo tàm quý, đó là từ tàm quý đến tự trọng và phẩm hạnh. Ba cái điều này thưa các vị, nó là một hệ quả tất nhiên nghe. Mình mà muốn thành tựu được cái phẩm hạnh cao quý thì cái điều phải có là người đó rất là tự trọng, mà muốn có được tự trọng thì cái phần này nó phải làm cái nền này, phải làm cái nền rất là căn bản đó. Và cái nguyên tắc của đời sống này nó tuân như vậy thôi, anh không thể làm khác hơn được, nó phải như vậy thôi. Ví dụ anh muốn người ta quý trọng anh thì cái điều đầu tiên anh phải làm là anh phải quý trọng người ta. Anh muốn người ta hẹn hò với anh đúng giờ thì điều đầu tiên anh phải đến đúng giờ. Anh muốn người ta mở lòng ra có niềm tin với anh, thế thì anh phải tin người ta trước. Anh phải bỏ vốn, anh mới buôn bán được, mới có lời được. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Rồi anh muốn người ta thương anh thì anh làm chi trước? Nó không thể khác được, đó là anh phải thương người ta mới thương anh được chứ. Thế thì thưa các vị, cái nguyên tắc đầu tiên để trở thành người có phẩm hạnh cao quý thì cái điều cần phải có đó là con người đó rất là tự trọng. Không để ai có thể nhìn họ đánh giá được cả. Thì người đó sẽ trở thành một người có nhân cách cao quý thôi. Mấy đứa học trò tôi nó nói cho tôi nghe nhiều điều rất là hay. Nó nói thưa thầy, một cái lớp trung cấp Phật học có tới 200 tăng. Thế rồi mỗi một buổi học người ta không có khả năng kiểm tra hết những cái sĩ số tăng ni sinh có mặt đâu thưa thầy. Ai ưng học thì đi, ai không ưng học thì cứ ở nhà. Và quan trọng là nghe lại bài vở, nghiên cứu sách vở cho đủ đầy, rồi tới chừng những buổi thi viết bài được là có điểm. Thậm chí giám thị trường thi không hề biết là anh đó viết hay là người nào viết, cứ viết thế rồi có điểm thôi. Nhưng mà với riêng con thưa thầy, dù rằng không kiểm tra sĩ số, không kiểm tra sự có mặt hay vắng mặt, nhưng mà đúng giờ là con có mặt tại trường, dù thầy đó dạy như thế nào là chuyện của thầy đó, nhưng mà cái nguyên tắc đạo đức của người học trò là đúng giờ con ngồi vào lớp đàng hoàng, và một năm 365 ngày, ngày nào nghỉ của trường thì không có mặt con, ngày nào học thì đều răm rắp như thế, dù là đạp xe mất 45 phút để tới trường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên đường phố Sài Gòn. Nhưng mà con nghĩ rằng cái điều trước tiên phải làm đó là xây dựng cái nhân cách của con, để làm cho con có một cái tính khí là tuân thủ thì giờ nghiêm túc, làm việc gì ra việc ấy. Nếu con dễ dãi với chính mình trong những giờ học, thế thì con làm hư con chứ không phải con làm hư lớp học. Con tự cảm thấy là con phá hủy cái nền tảng nghiêm túc do con đã đề ra trong những năm đi học. Thế rồi, thưa các vị, mình nhìn lại điều đó, mình cảm thấy là cái anh chàng này anh dạy cho mình rất là nhiều bài học. Cho nên, cái việc đầu tiên trong cái ngành giáo dục người ta bài cho thế này, thưa các vị, đạo đức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đó là đến đúng giờ dạy và dạy đúng giờ nghỉ. Chứ không vì lý do học trò nó ỉ eo rồi, cho nó thôi, nghỉ sớm 5 phút, không có chuyện đó. Đạo đức học đường đầu tiên đặt ra cho một ông thầy giáo, đó là ngành sư phạm ngày xưa bài đó, là đúng giờ phải có mặt. Học trò đi trễ cho phép, nhưng mà thầy giáo không được quyền đi trễ. Đạo đức của một thầy giáo đặt ra. Thế thì thưa các vị, mọi lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội đều đặt cái chữ này lên hàng đầu. Hãy tự trọng. Anh không trọng anh. Thế thì anh làm đổ vỡ nền tảng cho người khác kính trọng anh rồi. Và đôi khi cái nền văn hóa Đông Phương, Tây Phương nó có hai nét khác biệt. Thưa các vị, anh không có niềm tin với chính anh không có tự trọng. Anh vinh cái cớ là tôi hãy lui một bước để khiêm tốn nó nhường người khác đến trước hơn, thưa các vị. Đối với văn hóa Đông Phương thì được, nhưng với Tây Phương nó không phải như thế. Tôi ví dụ, ngày đầu tiên bầu cử tổng thống, dù rằng tổng thống Obama, hắn đi bỏ phiếu nhiệm kỳ thứ hai, hắn cũng bỏ cho chính hắn, chứ không phải là bỏ cho cái người tranh cử tổng thống khác đâu. Nhưng mà Đông Phương á, thì nói, sao mình không có một chút khiêm tốn, mình lại bỏ phiếu cho cái ông kia để chứng minh cái sự khiêm tốn của mình. Nhưng mà với Tây Phương không phải vậy. Tây Phương thì anh còn không tin tưởng anh làm tổng thống thì ai mà tin anh. Anh bỏ phiếu cho người khác chứng tỏ là anh không tin vào bản thân anh rồi. Thế thì thưa các vị, ta nên nhận diện cho kỹ về vấn đề này để thấy rằng tự ta phải có niềm tin với chính ta là một, mà niềm tin nó khởi sinh từ tự trọng, và tự trọng này nó được lót cái chân đế, tức là nó có cái nền từ sự tàm quý của chúng ta. Không thấy hổ thẹn với chính mình, không thấy hổ thẹn với người thì không thể xây dựng được cái nền tảng có một niềm tin nơi chính mình, tức là thiếu cái tính tự trọng. Thế thì nhiều lắm anh chỉ làm được một ông thầy tu cơm cháo qua ngày, không thể làm gì hơn được. Cơm cháo qua ngày, thưa các vị, mà vẫn khó kiếm lắm thay. Tại vì nếu cơm cháo qua ngày, sống đúng với chánh pháp thì rõ ràng là người tu đó còn tự trọng. Còn nếu anh thiếu cái nhân cách, không có tự trọng, thế thì anh dùng mọi mưu đồ, dùng mọi mưu lược, kế sách để anh kiếm miếng cơm manh áo, sống lao sao trên cuộc đời này cho vui một kiếp người, rồi liền đời sống mình chìm vào ba cõi sáu đường thôi. Không có cách gì sống một cách lương thiện được cả. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ. Tóm lại, thưa các vị, cái nền của tàm quý này nó xây dựng nhân cách từ đời sống của một người cư sĩ bên ngoài trở thành một cư sĩ tốt, là nó vẫn là chân đế cứng chắc vô cùng. Rồi cái nền của người xuất gia từ sa di cho tới thọ giới lớn, cho tới thành một thượng tọa hay một hòa thượng gì, thì chiếc áo này nó theo ta cả đời. Chừng nào thì cởi chiếc áo này bỏ được? Ngay cuộc đời này, nếu anh còn thở vào thở ra thì còn mặc nó. Chừng nào anh vô hòm thì người ta mặc cho anh chiếc áo lục thù, tức là đắp cho anh cái mền quang minh thì không cần áo tinh tấn nữa. Cái áo của người chết. Do vậy, thưa các vị, nếu đúng ngữ nghĩa mà nói thì chừng nào chứng chánh giác thì bỏ được cái lớp áo tầm quý. Còn nếu chưa chứng Phật quả thì anh vẫn còn mang nó. Nó hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện phẩm chất cao quý từ mức độ phàm phu lên tới bậc thánh, chứng lên tới bậc tuệ giác viên mãn rồi thì áo tầm quý này không còn cần nữa. Gần nhất là nó theo anh cả một đời tu. Mặc áo tầm quý nó cũng có hàm một cái nghĩa là mặc chiếc áo khiêm tốn, mặc chiếc áo học tập, mặc chiếc áo biết phục thiện từng phút giây một trong đời tu. Thưa các vị, mình hình dung là đã đến cái tuổi này, tức là đến cái tuổi của các thầy cô, cái điều kiện để các vị giữ lớp nó đâu có nhiều. Nhiều lắm là tôi nghĩ một tháng thì có những ôn lớn mà tới đây thương thì chắc chừng vài ba hôm thôi, không nhiều hơn đâu. Thầy Phước Tịnh ông có giỏi lắm thì một năm ông đến một lần chừng tuần lễ, ông nói trăng nói cuội ông chạy mất tiêu chứ ông có ở đây đâu. Mà làm hoàn thiện nhân cách của các vị để cho các vị trở thành một người tu càng ngày càng cao quý thì các vị phải học cả đời, phải thấy xấu hổ từng ngày, phải thấy cái nhu cầu phát triển mình từng ngày, phải củng cố mình từng ngày. Bằng không thì thưa các vị, không có cách gì cải tạo đời sống mình để mình có thể vươn lên đến tầm cao của một người tu có phẩm chất giữa cuộc đời. Không có cách gì để làm hoàn thiện đời sống người tu cả. Các vị phải chính là thầy của chính các vị. Tức là ta phải là thầy của ta. Ta mặc trang phục của Đức Thế Tôn đã dạy. Ngoài pháp phục Như Lai, còn pháp phục đó là giáo pháp của Ngài. Và nhất là những điều ở trong Kinh Di Giáo đây. Đó là lớp áo tầm quý. Xong phần thứ năm rồi đó. Để kiếm thêm chuyện nữa, cái này kết thúc bài này. Vấn đề thứ sáu, thành tựu đạo hạnh. Có một câu rất hay là hữu quý chi nhân tắc hữu thiện pháp. Tức là người có tầm quý thì có pháp lành. Kỳ thực trong nhân thế này không ai sinh ra mà trở thành người giỏi. Không ai sinh ra mà trở thành người có tài. Tài hay bất tài là do năng lực của người ta có tôi luyện từng ngày hay không mà thôi. Và ông Tổ Cộng sản nói một câu rất hay. Học, học nữa, học mãi. Câu nói của ai? Của Lenin phải không? Rồi có một câu của Tố Hữu cũng hay nữa. Đành rằng cái tên đó thiên hạ ghét vô cùng. Nhưng mà thơ của hắn có một câu. Có câu hắn ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà câu đó mình ứng dụng trong cái chủ nghĩa Phật giáo mình cũng đúng nữa. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ đó, mặt trời chân lý chói qua tim. Mà từ ấy của Tố Hữu, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ đối với những nhà chính trị, đó là hắn nếm được cái hương vị của cái chủ thuyết vô thần, tức là chủ nghĩa duy vật, để hắn nhuộm đỏ hành tinh này để mang đại họa đến cho dân tộc. Thế nhưng mà từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, có nghĩa là từ cái lúc mình nếm hương vị Phật Pháp, từ cái lúc mình lấy Phật Pháp làm lễ sống đời mình, thì mặt trời chân lý chói qua tim, từng lời dạy của Đức Phật chói sáng qua trái tim mình để cho mình làm hoàn thiện cái cách hành xử, cách nghĩ suy, cách nói năng của mình. Và không ai mà không thất thố trong cuộc đời này, thưa các vị, không ai không vụng về. Người ta hoàn thiện người ta từng ngày, hoàn thiện người ta bằng cái cách học mãi trên con đường tu. Và có một lần mình thưa với các vị là chưa hề có một người nào có điều kiện như người tu chúng ta cả. Họ có quyền học cho tới họ trút hình hài vào cát bụi mà thôi. Người đời học đến một giai đoạn nào đó thì họ phải đi làm, kiếm miếng cơm, kiếm manh áo. Ví dụ như họ có lấy được học vị tiến sĩ đi nữa. Nhưng mà thưa các vị, ngang đó dừng lại, nhiều lắm là họ mày mò sáng tạo thêm một vài công trình đóng góp cho xã hội cho vui thôi, chứ còn cái năng lực trí tuệ không thể mở ra cả một đời. Nhưng mà riêng người tu thì khác. Anh có quyền học cả một đời tu của anh, cho tới già vẫn còn học được. Tại vì xã hội nó là một bánh xe lăn chứ nó chưa bao giờ dừng lại. Văn hóa trên hành tinh này nó cũng là một loại bánh xe lăn chưa bao giờ dừng lại. Mà người tu là người phải tiếp xúc với xã hội, phải vận hành chánh pháp của Đức Thế Tôn theo dòng chảy văn hóa từng ngày. Cho nên anh phải làm mới từng ngày. Ngôn ngữ anh cũng phải mới từng ngày. Tại vì vào thập kỷ 60-70 chúng ta học thì ngôn ngữ thời đó nó khác. Thế rồi qua một chu kỳ có những loại ngôn ngữ nó bị loại đi. Có những ngôn ngữ nó mới vừa sinh ra. Và xã hội nó vận hành cho nên cái ngôn ngữ nó cũng sinh diệt theo cái chu kỳ vận hành của xã hội. Thế thì nếu anh dừng đọc, dừng học, dừng tiếp thu những thông tin mới, thế thì anh bị đào thải bên vệ đường. Anh không có cách gì hội nhập được cái dòng chảy của xã hội. Mà Đạo Phật không thể tách rời đời sống của nhân gian. Chúng ta sống còn, chúng ta mang tựa giác Đức Phật cống hiến cho đời người. Thế nhưng mà chúng ta đứng thấp tè dưới này, ta phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với thiên hạ, thì thưa các vị không cách gì truyền đạt Phật pháp được. Tối thiểu về trình độ tri thức các vị phải cao hơn người ta một cái đầu, về khả năng am hiểu nội điển các vị phải đủ bao trùm về nhiều lĩnh vực tâm lý của người ta. Điều thứ ba đó vô cùng cần, đó là nhân cách của các vị, đạo phong của các vị, năng lực lành từ sự tu tập của các vị nó đủ ảnh hưởng người ta. Thế thì ba phần này nó không cho phép người tu dừng lại một phút giây nào trong cái tiến trình học cả. Ai mà tự hào rằng mình đã đủ thì thưa các vị, người đó bị loại trừ. Chưa có vị thầy nào giỏi trên cuộc đời này mà dừng lại việc học cả. Cách đây chừng mười mấy năm, mình hình dung là những buổi giảng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói tiếng Anh lục cục lòn hòn thôi, Ngài nói không có trôi. Thế rồi bây giờ người ta nghe có những buổi Ngài nói tiếng Anh rất là trôi chảy. Chứng minh một điều là dù ông cụ đó năm nay là 70 ngoài, 80 rồi, nhưng mà vẫn học đều đặn. Đâu phải là một vị Pháp vương, địa vị tôn quý nhất ở trong cộng đồng Tây Tạng, mà không học điều gì đâu, thưa các vị. Vẫn phải học tiếng Anh, và có khi Ngài mời những cái vị khoa học gia đến dạy Ngài, nói cho Ngài biết. Và trong nhiều tác phẩm Ngài viết, Ngài nói là Ngài vô cùng cảm ơn những người khoa học gia đã đóng góp cái kiến thức rất là chịu khó giải bài những vấn đề cho Ngài để cho Ngài hiểu được. Thế thì mình hình dung là các bậc thầy lớn như vậy, thiên hạ lễ lại như vậy, không cần phải làm gì thêm cả, nhưng mà các ngài vẫn miệt mài với công trình nâng cấp mình từng ngày. Nếu các vị đã từng làm thị giả sư ông, các vị gần gũi các vị thấy, sư ông có bao giờ để thì giờ trống trải? Sư ông có bao giờ coi thường cái việc đọc và học đâu? Vị trí lớn như vậy, tôn quý như vậy, mà còn miệt mài với công trình tu học, thế thì mình là cái chi giữa cuộc đời này mà mình dám coi thường chiếc áo tàm quý, và mình dám coi thường cái con đường củng cố năng lực mình từng ngày. Thế rồi chúng ta đi vô cái phần này. Và cái câu này nó là một tiêu ngữ rất là hay, thưa các vị. Nếu có tàm quý thì có pháp lành, xây dựng được cái nền tảng vô cùng vững chắc để phát triển đời sống tu. Chúng ta đi vô hai ý thôi. Ý thứ nhất, đó là thành tựu phẩm chất của người tu hiện tiền. Ý thứ hai, thành tựu sự nghiệp giác ngộ giải thoát. Có cái vui là lâu lâu mình đi dạy trên Văn Thù. Văn Thù thầy trụ trì ổng bắt cái đường dây, bắt cáp. Mình lên ngồi bấm, đài này, Mỹ nó nhiều đài lắm nè. Rồi lâu lâu may mắn mình gặp Tổng thống Obama lên nói chuyện. Mình thấy điệu bộ của ông. Rồi những người lãnh đạo ở trong Nhà Trắng hoặc ở trong Thượng Hạ Nghị viện nói chuyện đó, họ rất là có tư cách. Nhìn những nhà ngoại giao, họ rất là có tư cách. Và thưa các vị, nó minh chứng một điều thế này. Cuộc đời ta nó sẽ hoàn thiện từng ngày, và cái cơ hội học nó không phải chỉ mở ra trong lớp. Cơ hội học nó mở ra cho chúng ta mênh mông, tiếp xúc với một người Phật tử, tiếp xúc với một thầy, tiếp xúc với một ông. Tôi nghĩ không ai có điều kiện nhiều để học như các vị cả. Các vị tiếp xúc với rất nhiều thầy lớn nơi đây, phải không? Thế thì mỗi người họ có một cái sắc thái rất là riêng, rất hay của họ. Tất nhiên họ cũng có những cái rất là vụng của họ, mà hai cái mình đều nên học. Học cái vụng để làm chi? Để tránh, để đừng bắt chước. Mấy cái ông mà sĩ vô mặt đó thì mình đừng nên bắt chước, phải không? Và cái phong cách của Tổng thống Obama nói chuyện rất hay. Ông nói chuyện, ông đưa tay, điệu bộ rất là đẹp. Và một vị nguyên thủ quốc gia trước khi họ xuất hiện nói trước công chúng, thưa các vị, mình hình dung là nó có một cái nhóm chuyên môn về chăm sóc cái áo, chăm sóc cái cà vạt, chăm sóc cái mái tóc, chăm sóc cái điệu bộ, và bày cho cái phong cách đứng để đọc diễn văn nữa kia, chứ không có đơn giản. Thế thì mình hình dung là mọi cơ hội học nó mở ra cho chúng ta khi chúng ta mở mắt, chúng ta tiếp xúc rồi. Đó là mình xin thưa thêm một điều để các vị thấy là cái quan trọng đời sống tu chúng ta là ngay hiện tiền các vị phải thành tựu phẩm chất của một người tu trước cái đã. Cao quý hay không thì cái chuyện đó chưa cần nói. Nhưng mà tối thiểu là phải chính danh theo cái ngôn từ của nhà nho đó là anh mang cái tên là một người tu Phật giáo thì anh phải biểu lộ cái phẩm chất bên trong là một thầy tu cho nó đàng hoàng đúng với cái danh nghĩa anh có. Rồi gần hơn nữa, ví dụ như mình là một người mới thọ tỳ kheo hoặc mới tập sự, thế thì cái sự thất thố về quy nghi của mình người ta còn cho phép. Nhưng mà khi mình đăng đàn tam đàn cửu túc thọ tỳ kheo rồi thì anh đã bước lên cái địa vị tôn quý, gọi là chúng trung tôn, gọi là trưởng tử Như Lai, tức là con lớn của Đức Thế Tôn đó. Thay cho Đức Thế Tôn giữ gìn gia nghiệp của Ngài, thay cho Đức Thế Tôn làm cho chánh pháp tỏa sáng trong cuộc đời, thay cho Đức Thế Tôn làm cho dòng tuệ giác của Ngài phát triển trên hành tinh này, thế thì cái danh của anh đó đâu phải là nhỏ, có phải vậy không? Mà cái phẩm chất nó không tương đương với cái danh, thế thì nó đổ vỡ rồi. Để ngay trong phạm vi nội bộ, mình là một người đã tu mất 10 năm, 20 năm mà mình không thể bớt đi được chút phiền não nào, tâm thức mình nó còn tràn đầy u ám và bất an, thế thì mình làm sao có thể làm gương được cho các em để nó nương mình để nó tu học. Cho nên mỗi một ngày đi qua, các vị mà không có nỗ lực, các vị không có cải thiện đời sống mình từng ngày, nuôi dưỡng mình từng ngày, thay hồn đổi xác từng ngày, nói theo cái từ đó chắc được chứ ha, thì thưa các vị mình bị lỗi ạ. Thế cho nên thành tựu phẩm chất hiện tiền nó đã đòi hỏi các vị từng ngày đều phải nhìn lại mình, quán chiếu thưa coi ngày nay mình có khác gì ngày hôm qua không. Nếu một ngày không đổi thay chi mà thấy phiền não, bất an, ưu tư, trần lụy nó còn làm trĩu nặng lòng thì biết là con đường của mình nó còn xa vời vợi, mình chưa thể làm tròn trách nhiệm với chính mình, đừng nói là tròn trách nhiệm với ai. Hãy nói đến cái chuyện là tôi làm hoàn thiện phẩm chất tôi thương tôi cho đủ, tôi không muốn tiêu phí cuộc đời tôi trong cái dòng chảy vô thường, và mình trân quý đời mình thì mới mong làm thành tựu được cái phẩm chất của người tu. Đó là nói đến cái chuyện thành tựu phẩm chất tu của chúng ta hiện tiền. Thưa đại chúng, là khi năng lực tu mình nó đủ vững, thế thì cái chuyện cơm ăn áo mặc không cần phải lo, rồi cái chuyện phát triển ảnh hưởng vân vân cũng không cần phải lo, và mọi thứ nó theo với cái duyên lành từ bên trong mà nó hình thành, nó sinh khởi thôi. Khi cái nhu cầu của sự tu học mà nó phát triển thì tự động hộ pháp thiện thần vận động để cho tất cả những sinh hoạt của chúng ta nó thành tựu. Tiếc thay có một điều là tất cả những cái sinh hoạt Phật giáo trên đất Mỹ này các thầy đều làm một việc rất là ngược, đó là lăng xăng về cái sinh hoạt tổ chức hướng ngoại mà quên mất một điều căn bản là nếu nội lực đủ đầy thì mọi thứ sinh hoạt ảnh hưởng bên ngoài tự nó thành tựu, chứ không cần chúng ta phải cưỡng cầu, không cần chúng ta phải toan tính gì cả. Đa phần các vị thầy của chúng ta trong quá khứ làm được đạo, các ngài đều làm một việc chính, đó là tự củng cố nội lực cho bản thân, rồi sau đó từ nội lực bản thân nó hình thành một tập thể tăng đoàn, từ cái tập thể tăng đoàn xây dựng hoàn thiện nó hình thành cái công trình làm đạo hoằng pháp độ sinh mở rộng vân vân, mọi thứ nó đều đi theo thôi. Tiếc thay là đa phần Phật giáo Việt Nam trên đất Mỹ này họ lại không nhìn cái gương của các bậc thầy làm đạo như vậy, họ làm một việc vô cùng ngược, đó là họ luôn mở rộng cái hướng ngoại trước, tức là xây dựng già lam tự viện đồ sộ, cuối cùng rồi thì chùa thì rất to nhưng mà cái tình trạng tăng chúng thưa các vị nó rất là rối loạn, mà cái từ bây giờ người ta dùng nó rất là bát nháo, họ tranh chấp quyền hành, tranh chấp lợi danh, tranh chấp ảnh hưởng Phật tử tín đồ, chia năm xẻ bảy trong nội bộ. Thế cho nên cái tình trạng này là cái tình trạng nó rất là tội nghiệp vô cùng mà chúng ta nên tránh. Và cái điều nên tránh gần gũi nó cụ thể trong đại chúng là các vị đừng bao giờ phân hóa ra làm thành từng nhóm, vài ba huynh đệ theo một hướng, vài ba huynh đệ theo một hướng, vài ba sư cô chịu ảnh hưởng của nhóm này, vài ba sư cô ảnh hưởng của nhóm kia. Thưa các vị, cái điều này các vị vô tình trái với chiếc áo chúng ta mặc. Tăng có nghĩa là hòa hợp, đời sống chúng ta nó hòa hợp nhau như nước với sữa, không hề có lý do gì mà phân ra thành từng mảnh ở trong tập thể đại chúng tu cả, cùng hướng về một hướng thôi. Vị thầy vẫn còn tại tiền, cho nên hướng về một vị thầy trên con đường làm đạo, hướng về một vị thầy trên con đường tu tập, nhất nhất theo sự sắp xếp của vị thầy. May mắn thay là thầy chúng ta còn sống. Nếu các vị không làm được điều này và không củng cố được điều này ngay bây giờ, ngay tập thể tăng chúng còn nhỏ như thế này, sẽ tới một lúc nào đó sư ông mà ra đi rồi thì cái tình trạng nó vô cùng thê thảm, nó phân hóa ra thành từng mảnh. Và cái công trình làm đạo nơi đất Mỹ này, hoặc là cái công trình tu học xây dựng để hoàn thiện phẩm chất người tu chúng ta, nó không phải là cái lối làm việc của tâm thức người Việt Nam, của nền tảng văn hóa Việt Nam đâu. Tức là cái tính anh hùng cá nhân không có sử dụng được nơi cái vùng đất này đâu thưa các vị. Và thế giới này nó đang trên cái đà, cả hành tinh này như một sóng nhỏ. Và nếu cái lực cá nhân thì thưa các vị không có làm được những công trình lớn, phải là lực đại chúng thôi. Trong quá khứ Đức Thế Tôn một mình, đầu tiên Ngài chưa thể xây dựng được cái công trình làm đạo gì lớn lao ở lưu vực sông Hằng cả. Cái việc của Ngài làm đầu tiên đó là xây dựng tăng đoàn trước. Và mình hình dung là cái hạt nhân gầy dựng chỉ có 5 người thôi, nhưng mà 5 người của Đức Thế Tôn xây dựng ban đầu nó vô cùng hòa thuận. Mỗi người đành đành đi một hướng, hình thành, rồi sau đó hình thành 60 người đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn. Dù rằng sau mùa ăn cư các thầy mỗi người đi một hướng, nhưng mà trong 3 tháng ăn cư cộng trú thì nó hòa hợp lại, chia sẻ kinh nghiệm cùng xoay quanh chân Đức Thế Tôn, trở thành những người con. Và không có cái sự trái chống gì trong đoàn thể tăng già cả. Thậm chí cuối đời Đức Thế Tôn, một mình Đề Bà Đạt Đa cố tình xé lẻ tăng đoàn nhưng mà vẫn không làm được. Do vì cái ý thức về đoàn thể tăng già nó rất là mạnh nơi các thầy. Điều thứ hai, do vì năng lực tu đủ giàu có cho nên cái bản ngã không có. Và do vậy cho nên cái tính anh hùng cá nhân bị triệt tiêu, dù rằng bản thân Ngài Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử tướng quân chánh pháp, nhưng mà với Ngài, Ngài thấy mình vẫn bình thường như những vị tăng khác. Cho nên từ một vòng mình vận dụng để lý giải, rồi trở lại vấn đề chúng ta muốn thưa với nhau. Thưa các vị, cái phẩm chất người tu hiện tiền ở mức độ cạn mà nhìn đó là các vị bỏ những cái chất kỳ thị, phân hóa, chia rẽ nội bộ để hình thành một khối mà người ta nhìn vào nhận ra ngay. Nếu mình là một dòng nước chảy ngược trong đại chúng thì người ta nhìn vào nhận ra ngay, và mình làm rối loạn cái sinh hoạt tu. Và một trong những trọng tội Đức Thế Tôn đặt ra đó là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng không có nghĩa là các vị tách mình riêng, các vị hình thành một giáo hội mới gọi là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng có nghĩa là ngay trong đại chúng đây, mình sống không hài hòa, mình làm dòng nước chảy ngược, mình rỉ tai, mình phân hóa tập thể đại chúng là phá hòa hợp tăng. Đây là một trọng tội, làm cho tâm thức đại chúng vô cùng phân vân. Do vậy, cho nên ở lĩnh vực sâu đó là mình làm chia rẽ nội bộ ngay từ cái gốc. Và sở dĩ Phật giáo Việt Nam cho tới hôm nay không làm được cái công trình to lớn gì trên đất Mỹ là do vì cái phẩm chất của tăng đoàn trong quá khứ, do văn hóa là một, do cái cách các thầy sinh hoạt là hai, tạo thành cái sự phân hóa ngay lúc còn là những học chúng rồi. Cái tính cá nhân nó rất là mạnh, thế cho nên qua đất Mỹ này, mỗi người là một vị vua, mỗi người là một hoàng đế trên những cái giang sơn riêng. Cho nên chúng ta may mắn là chúng ta không có lâm vào cái tình trạng như thế. Thế thì các vị hãy nhận diện cái điều quan trọng vô cùng cần chúng ta phải làm, đó là xây dựng cái tính đoàn thể ngay ban đầu và mức độ cạn nhất. Cái điều này nếu không làm được thì không thể đi vào chiều sâu được. Đó là mức độ cạn, là mức độ sâu. Thưa các vị, là thành tựu phẩm chất hiện tiền có một người tu Cái điều này không ai giám định được, tức là không có người ở ngoài để nhận diện các vị, để đánh giá các vị, để phê bình các vị bằng chính tự thân các vị. Mức độ sâu mình muốn nói đó là ta dành một chút thì giờ mỗi tối để tự quán chiếu mình về cái năng lực tu tập. Nếu một ngày tu đi qua mà mình nhận diện về những cái tâm hành của mình như tham, như sân, như si vẫn còn, thế thì mình biết rằng cuộc đời mình nó trôi qua trong sự phí phạm. Cách đây lâu lắm, có một lần nó có một ni sư và tới vào khoe với tôi và nói: thưa thầy, con từ ngày con học pháp với hòa thượng Thanh Từ, cái con thấy con tu tiến bộ ghê lắm. Mình nghe mình cũng rất là ham, mình nói: ni sư bày cho tôi coi tu sao mà bao tiến bộ vậy. Ni sư nói: thưa thầy, từ ngày con học pháp con tu tới giờ không ai chọc con, hay con không có phiền não. Thưa thầy, các vị thấy có tiến bộ gì không? Nếu người ta chọc không phiền não thì mới tiến bộ. Còn đây, nếu không ai chọc tôi không có phiền não, không ai làm trái ý tôi thì tôi không giận, thì có tiến bộ gì đâu. Thế mà cũng dám khoe là mình tiến bộ. Người ta gọi là nói cái chuyện quề vốn á. Đúng là quề vốn mà thôi. Tất nhiên cái điều cụ thể mình muốn nêu cho các vị để nhận diện ở mức độ cạn thành tựu phẩm chất của một người tu. Ngoài cái phần rất thô, như chúng ta đã nói phần trên đó là quy nghi, tế hạnh, tư cách của các vị. Và cái phần quan trọng đó là cái năng lực nội điển của các vị. Làm ông thầy tu mà không đọc hết Tam Tạng Thánh Điển là có tội với Như Lai. Nhớ nghe. Chưa cần anh làm chi. Anh không đọc được Tam Tạng Thánh Điển mà mình thấy trong thư viện có chứ phải không có sao. Đừng có vin vào cái cớ là tu viện không có Tam Tạng Thánh Điển, không có kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ. Thưa có sẵn kia. Thư viện của các thầy cũng có Trung Bộ, có Tạp, A Hàm, vân vân. Và nếu không đọc là có tội với Như Lai rồi, chứ đừng có nói chi thêm cả. Không cần nhiều. Mỗi ngày các vị lựa bài kinh nào ngắn nhất các vị đọc, các bài kinh nào lý thú nhất các vị đọc, chứ không ai bắt các vị đọc hết một lần. Và có nhiều đoạn kinh rất là hay. Và nếu các vị mà không đọc vào Thánh giáo Như Lai thì thứ nhất là không có vốn liếng. Các sư Nam Tông, thưa quý thầy, là họ học miệt mài ạ. Từng cái từ ngữ Phật học, nếu mà họ phải chia sẻ thì họ chia sẻ một cái từ ngữ trí tuệ thôi là 50-30 cái loại trí tuệ khác nhau. Họ thuộc Lào chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì phải cần nhìn vào giấy chứ họ không. Họ bỏ nó hết vô đây. Và mình hình dung là có những lúc mình đối phó với cuộc đời này không phải đi đâu cũng mang cả một tủ sách kè kè. Và nếu các vị sử dụng máy vi tính giỏi thì các vị cũng không thể nhét nó hết vào trong máy vi tính. Cái hạt rai 750 hay 1.000 chứa hết tài liệu trong đó để các vị lục ra các vị làm ăn đâu. Tại sao? Cái lúc mà các vị chia sẻ hay là pháp thoại mà mắt của mình cứ dán vô máy hay dán vô trang sách thì ý tưởng của mình nó không có cái sự liên tục là một. Nó không có vận hành được tốt là hai. Để mình có thể truyền đạt, để mình chia sẻ. Thế cho nên bỏ nó vô đây. Một người tu, cái sự thành tựu phẩm chất hiện tiền cạn nhất, đây là cạn nha, chứ chưa phải sâu đâu. Đó là Tam Tạng Thánh Điển Như Lai phải nằm lòng. Yêu cầu quá đáng không vậy? Có gì đâu quá đáng. Anh chọn con đường tu làm sinh mạng đời sống anh, làm lẽ sống anh, làm lý tưởng cuộc đời anh, thì anh phải làm điều này. Không lý do gì từ chối được cả. Hãy nhớ vậy. Tại vì tôi chọn mà. Đâu có phải ai mướn tôi đi tu. Bố mẹ không ép buộc, khóc lên khóc xuống để được bố mẹ cho đi tu. Rồi khóc lên khóc xuống để thầy cạo tóc cho. Rồi làm ỷ làm eo mới được thọ tỳ kheo giới chứ bộ giỡn chơi đâu. Thế mà bây giờ nói là không có thì giờ để học kinh. Vô lý. Cho nên mức độ cạn nhất và cái yêu cầu tối thiểu là năng lực nội điển phải có, phải đủ giàu. Là mức độ thứ hai, nội điển không có đủ thiếu gì đâu. Còn cái nữa, ngoại điển. Đừng có vinh cái lý do là lớn tuổi rồi không học tiếng Anh được. 60-70 tuổi thì tha cho được. Cỡ thầy Phước Tịnh thì dốt quá là thôi thua. Thôi ráng học đi, kiếp sau nhờ. Chứ còn 40 tuổi, 50 tuổi trở lui còn học được, thưa các vị. Nếu năng lực ngoại điển các vị không có thì làm sao các vị có khả năng diễn đạt? Không đủ từ, không đủ chữ, không đủ ý tưởng. Và mình hình dung Rất là nhiều người không hề dính dáng gì với truyền thống đạo Phật hoặc Kitô. Thế nhưng mà những cái điều ông nói, những điều ông viết rất là minh triết, gần giống với kinh văn ngữ lục của các vị tổ. Và thậm chí là những dòng tự giác của Đức Phật bây giờ nó được sống động, được biểu đạt qua những cái loại ngôn ngữ rất là mới của hiện thời. Thì mình hình dung là cái năng lực hiểu biết của mình mà nó khiêm tốn nhỏ nhoi trong phạm vi của đạo Phật, thì làm sao các vị có thể đối diện được trước bàn dân thiên hạ để làm ăn. Và mình tu tập không có nghĩa là mình chỉ dạy đạo cho những người biết Phật pháp, người ta biết Phật pháp rồi giải làm chi. Không có nghĩa là mình truyền đạt cái sự tu tập của mình cho những người Phật tử. Chuyện đó thì dễ rồi. Phải làm được một việc đó là phổ biến Phật pháp đến những người chưa từng biết Phật pháp, phổ biến Phật pháp đến những người ngoại đạo. Cho nên cái ngoại điển này nó bao hàm luôn rất là nhiều lĩnh vực về tôn giáo, về triết học, về thần kinh học, tâm lý học, lịch sử, vân vân. Và mọi môn học, thưa các vị, nếu mình giỏi thì mình đều quy chiếu nó vào đạo lý để dẫn dắt người ta tu tập được. Biển sở dĩ nó sâu là do vì nó rộng. Năng lực mình càng rộng bao nhiêu thì mình càng làm cho người ta hiểu biết Phật pháp dễ bấy nhiêu và càng đi vào chiều sâu giáo lý dễ bấy nhiêu. Năng lực mình không đủ rộng thì không thể đi vào chiều sâu được, thưa các vị. Đó là hẳn nhiên thôi. Và xin lặp lại, cái yêu cầu để thành tựu được một phẩm chất của tu sĩ hiện tiền đó, cái điều cản nhất là anh phải có hai mặt. Một là năng lực nội điển, cái này là bắt buộc. Cái này thì cũng bắt buộc luôn. Tại vì các vị đang làm đạo trên nước Mỹ mà, đâu phải là đi vô cái vùng quê, vùng sâu, vùng xa gì nói chuyện với bà già ăn trầu bỏm bẻm đâu. Các vị phải truyền đạt Phật pháp cho người Mỹ, cho nhiều thành phần trong xã hội. Và cái điều kỳ lạ là năng lực của ta càng cao, càng rộng bao nhiêu thì ta có khả năng dạy đạo cho từ thượng tầng cho tới hạ cám, từ người có trình độ tri thức cho tới cái người bình dân ít học, ta đều dạy được. Còn nếu năng lực mình hạn chế thì mình làm việc chi? Mình chỉ dạy cho người bình dân ít học mà thôi. Còn thành phần tri thức của xã hội mình không dạy họ được. Cũng giống như người lớn thì họ có thể làm được việc của em bé, mà em bé thì không hề làm được việc người lớn, có phải vậy không? Thì cái điều này, cái yêu cầu này nó cũng như thế. Rồi cái phần sâu là phần gì? Tức là cái năng lực nội tỉnh của các vị phải có. Cái phần này là phần học thuật, phần ký ức, phần ghi nhớ, phần nạp dữ kiện. Thế nhưng mà nếu năng lực nội tỉnh không có, tức là công phu tu tập không có, sự tỉnh tại không có, không có năng lực an trú được trong niệm. Hay nói một cách cụ thể là nếu không có công phu thiền định, không có công phu tu tập, không thực tập chánh niệm trong từng hơi thở, thì các vị không nấu được cái nội điển này để có thể thành một món ăn tặng cho người ta. Các vị nhiều lắm chỉ là một cái loại máy hát thôi, một cái máy cassette thôi, một cái CD thôi. Thế thì người ta cần chính mình. Ta thỉnh CD sư ông về ta nghe còn hay hơn các vị. Và xin thưa, mình gọi đây là cái phẩm chất của người tu rất là cần bây giờ, là do vì người tu chúng ta không làm việc gì khác ngoài cái việc tự tu và dạy người ta tu thôi. Các vị hình dung coi mình làm việc gì khác. Không đi buôn, không đi bán, không làm nghề ngỗng chi, không đi cày, không đi cấy. Không kinh doanh, không thể trở thành doanh nhân. Ta chỉ sống bằng một việc duy nhất, đó là mình tự tu và đem chánh pháp Phật dạy cho người tu bằng một cái hình thức là những khóa tu mình tổ chức nơi đây. Và trong những nghề của thầy tu sống hiện tại mà cao quý nhất là cái nghề tu của chúng ta ở đây. Mình tạm nói như vậy đi. Ta không ôm chuông ôm mõ đi tụng, đi cúng, đi đám, đi đình. Ta không ve vuốt người Phật tử lấy lòng ai để họ cho tiền cho gạo ta. Ta chỉ làm một việc vô cùng chánh pháp và vô cùng cao quý, đó là mở những khóa tu nơi đây. Thế rồi họ tới họ làm chi? Họ tu với ta dạy họ tu rồi ta cũng cùng tu với họ. Rồi có được một cái nguồn lợi nhuận cần thiết do công sức của mình bỏ ra để làm cái chi? Xây dựng già lam, nuôi đại chúng, và làm bao nhiêu thiện sự khác. Chưa có đời sống tu sĩ nào trên đất Mỹ này mà cao quý bằng đời sống của các vị nghe. Các vị nhìn coi thiên hạ, nửa đêm nửa hôm, xách túi, ôm chuông ôm mỏ đi vào bệnh viện tụng kinh từ khuya tới sáng. Đứng ở bên tử sàn người ta, dù họ chết, họ hôi hám hay là vi trùng gì bay ra không cần biết. Tại vì cái nhu cầu người ta là ma chay đám đình là nhu cầu rất là tất nhiên. Thế thì anh từ chối việc đó thì anh làm sao sống? Này chùa, này chiền, nào tiền biêu, tiền vọng. Thưa các vị, mọi thứ đều xoay quanh cái nghề. Nếu nói cái đó thì nó hơi xúc phạm nhau, nhưng mà đúng nó là như vậy. Đều xoay quanh cái nghề đi cúng, đi kiếm để có đồng tiền thôi thưa các vị. Thế thì mình hình dung coi là trong tất cả sinh hoạt Phật giáo trên đất Mỹ này thì sinh hoạt của truyền thống làng Mai là một sinh hoạt cao quý nhất. Các vị tổ chức một khóa tu nói nó cực nhọc ư? Thưa, không có nghĩa gì cả so với cái công trình của các thầy ở Phật giáo truyền thống. Người ta đi tụng kinh, chạy vại ngược xuôi, và thậm chí là có người không có đủ cái năng lực, không có đủ nội lực, thì cái phẩm chất tu thưa các vị nó bị bào mòn hồi nào không hay. Người ta rất là coi thường đời sống của những tu sĩ như thế. Nhưng mà không làm như thế làm sao sống? Các vị thấy rất là tội nghiệp. Còn chúng ta thì ngồi tại chỗ, người ta tới, ta bỏ tiền vô để cúng dường, để đóng góp trong những khóa tu. Rồi mình dạy người ta tu là dạy cái chi? Dạy cái chi? Lao dùm chùa cho tôi. Đã đóng tiền rồi còn bị mấy ông thầy và mấy bà sư cô sai cho, làm mà trốn chết. Thế nhưng mà, thưa các vị, rõ ràng là họ rất cần thiết, cho nên họ đến đây để làm những công việc như thế, để tu tập với chúng ta. Và mình nói như thế để trở lại vấn đề. Thưa các vị, ta chỉ sống bằng một việc, đó là tự tu cho cá nhân và đem năng lực tu của chúng ta đóng góp cho đại chúng đến với ta. Mà ta không làm được hai điều, đó là trau dồi cái năng lực nội và ngoại điển để có được cái phẩm chất, để có được cái năng lực tối thiểu để truyền đạt Phật Pháp. Rồi nếu ta có được phần này mà thiếu đi cái phần nội dung tu, thế thì nó cũng bị hỏng luôn. Do vì các vị không nấu nó được lại thành của các vị. Các vị chỉ dạy người ta bằng cái miệng thôi. Các vị không có đem toàn bộ con người của các vị đầy sinh động và rất là thực thà để truyền đạt. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình treo bảng hiệu thì cái món này, nhưng mà bán người ta thì cái hàng giỏm, thế thì rất tội nghiệp cho người ta. Cho nên cái yêu cầu ở chiều sâu để thành tựu được một phẩm chất người tu ngay hoàn cảnh hiện tiền, ngay trên đời sống bây giờ, thì hai phần không thể thiếu. Phần trên các vị có thể trau dồi nó từng ngày, phần dưới thì trau dồi nó bao nhiêu ngày? Không có ngày tháng quy định, sáng tới tối, tối tới sáng, tức là trọn cả thì giờ một đời tu anh phải làm cái việc này cho được. Phải làm thế nào? Đi, đứng, ngồi, nằm, nói, cười, sinh hoạt, vân vân đều an trú được trong niệm, trong định. Hay nói một cái từ gần hơn nữa là thở vào thở ra và mất chánh niệm, thì không thể làm hoàn thiện phẩm chất bên trong của đời tu ta. Không có phần này thì ta không nấu được nội điển của Như Lai thành một món ăn vô cùng sống động để trao tặng cho người. Nhớ thì nhiều, nhưng mà tới chừng cần thiết để truyền đạt cho người ta thì không biết phải truyền đạt cái chi. Nếu truyền đạt cho người ta thì truyền đạt cái chuyện trên trời mây, chứ không có dính gì với cái công phu thực tập của người ta. Thế thì nó cũng hỏng luôn thưa các vị. Cho nên hai phần này nó nuôi dưỡng và nó làm thành tựu cho nhau. Thế rồi cái phần cuối cùng, nếu các vị có được cái nền tảng này, thì cái việc tất nhiên các vị bước vô đó là thành tựu sự nghiệp giác ngộ hiện tiền thôi. An trú được tâm, tu tập, có được định, có được tuệ. Thì cái con đường thành đạt giải thoát là cái con đường phải đến đối với người tu, không có con đường khác. Ta sẽ có một cái kết luận nữa rồi nghĩ. Và thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cái phần trên, tức là thành tựu phẩm chất người tu hiện tiền, hai yêu cầu này phải có. Và cái phần này nó nuôi dưỡng phần này nó cũng nuôi dưỡng phần này. Năng lực nội điển các vị mà sâu, thì cái năng lực thực tập của các vị giỏi, năng lực thực tập của các vị giỏi, thì các vị làm cho những trang kinh của Thế Tôn sáng bừng lên và ứng dụng được cho người ta trong hiện tiền thôi. Tức là nó hỗ tương tác dụng vào nhau hai phần này. Thế thì hai phần này có, thì thưa các vị, nó sẽ đi đến một cái điều rất tất nhiên, đó là cái sự thành tựu phẩm chất cao quý, an lạc giải thoát tự nhiên nó có thôi. Và tới một lúc tuổi chừng 70, 80 như sư ông, thì thưa các vị, thở ra hơi cũng là hơi của chánh pháp, ho hen gì cũng có thể là bài pháp giải người ta được. Tới lúc đó thì các vị không cần phải làm cái chi thêm cả. Còn bây giờ thì những ngày tháng mà các vị phải vung bồi, không được để cho một ngày nào trôi qua phí phạm cả. Và cái con đường này là con đường người tu chúng ta phải tới thôi. Phải thành tựu an lạc, thành tựu giác ngộ. Rồi ngay hiện thời, đến một cái tuổi nào đó thì tự nhiên các vị trở thành những vị thầy, những vị sư cô, đức hạnh rất là dễ dàng thôi. Và nếu ngay bây giờ mình không làm thì nó sẽ hỏng trong tương lai. Tới cái lúc người ta mời mình lên làm chứng minh, mời mình lên ban một thời pháp thoại, và trong cái dịp rất tình cờ, hoặc ngồi trước đại chúng đông hàng ngàn người vô cùng quy kính, rồi các vị lên ngồi thân tâm thô tháo, ngồi rất là bất an, ngồi lắc lư lắc lưỡng, không có ra thể thống chi cả. Thế thì thưa các vị, ngay bây giờ không thành tựu được phẩm chất thì mình làm gãy luôn phẩm chất của một đời tu. Mình hình dung là các thầy cô mà tới cái tuổi 70, 80, lúc đó người ta kêu hòa thượng, kêu sư bà cả rồi, chứ có ai dám kêu sư cô đâu. Thế rồi mình không được nuôi dưỡng, không được tu tập. Người ta mời mình lên, mình không biết phải nói chi cả. Nói dăm ba câu mà nói không xong. Và nói hoài, nói không có đường ra. Đó là hỏng cái phần cạn. Hỏng phần sâu là gì? Ngồi có 5 phút mà ngồi không yên. Ngồi không đủ đẹp để người ta khởi tâm cung kính. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu con đường ngay bây giờ chúng ta không có bước từng bước chững chạc, vững chãi, chắc chắn, thế thì cái bước tương lai nó đổ liền. Bước tương lai đổ đó là đổ phẩm chất cao quý của một vị thầy đến cái tuổi làm trưởng lão. Nó đổ xa hơn, đó là mình đổ luôn cả sự nghiệp giác ngộ của mình trong tương lai. Một đời mà không nuôi dưỡng được bồ đề tâm thì thưa các vị, giống như khoai người ta nấu, nó sượng rồi thì không có cách gì nấu để nó chín lại được cả. Mình cứ tưởng tu là cái chuyện lay lất sống qua ngày, tưởng là cái chuyện để kiếm miếng ăn manh áo, thay vì đi làm cực nhọc thôi đi tu cho rồi. Thế thì ngay tri kiến của các vị về vấn đề tu, các vị đã coi thường, cho nên nó đổ từ trong tâm thức các vị. Cho nên không thể thành tựu được một bậc thầy phạm hạnh, không thể thành tựu được cái trụ cột trong chốn già lam. Không làm cho Phật Pháp nương đâu để tồn tại. Trên thì phụ ơn Đức Thế Tôn, dưới thì phụ ơn của Thầy, dưới nữa là phụ ơn của thập phương thí chủ cúng dường và trông đợi. Và cái phụ ơn quan trọng là coi thường một sinh mạng này, luyện nó vào dòng chảy vô thường để cho nó mất biến. Rồi không biết là ngàn vạn đời có gặp được hình hài nữa hay không. Thế là chúng ta có một cái kết luận ở đây của cái bài học này. Ý thứ nhất là từ sơ phát tâm, ta hãy biết định hướng cho đời mình và khéo nuôi dưỡng từng ngày. Ngay ngày đầu luyện mình vào nhà lam, mình hãy định hướng cho mình. Hãy định hướng là trong một đời này phải làm cái chi đó đừng hổ với núi sông. Đi không chẳng lẽ trở về không. Sự nghiệp bồng tan quyết trả xong, đó là dường như của Nguyễn Trãi. Phải có danh gì với núi sông. Ở đời người ta như thế, còn ta cũng thế. Luyện mình vào đời sống tu phải thành đạt phẩm chất một người tu. Tối thiểu là như vậy. Giỏi hơn nữa, luyện mình vào đời tu nhất định rằng trong đời này phải giải quyết xong việc tử sinh. Không có định hướng thứ ba nghe. Hai định hướng thôi. Một là thành tựu phẩm chất cao quý của một người tu, xứng đáng là thầy của người trời, xứng đáng là trưởng tử Đức Như Lai. Mình đừng có nghe cái từ trưởng tử rồi nghĩ rằng cái đó chỉ dành cho mấy ông thầy. Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni đều là trưởng tử Như Lai. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, hãy đọc và chiêm nghiệm lời dạy của Đấng Đạo Sư để tự tầm quý và khắc. Cái từ này nó rất là Hán Việt, khắc kỳ thủ chứng. Cái từ khắc kỳ thủ chứng này dành cho những người thiền sư ngày xưa. Ông hứa với lòng là 3 năm giải quyết xong việc tử sinh. Còn mình hứa với lòng rằng 3 năm phải thành tựu cái chi đó trong cuộc đời tu của chúng ta, phẩm chất tu, hoặc là 3 năm phải nói pháp thoại bằng tiếng Anh cho được. Được chưa? Nói 5 ba câu hù thầy Phước Tịnh chơi cho vui chứ còn chưa nói pháp thoại tiếng Anh được. Thế mà nó dám khoe với tôi. Gớm. Và thưa các vị, cái điều này là yêu cầu và các vị phải cần cẩn trọng thực tập nó từng ngày. Và nếu có cơ hội sang năm tôi qua thì tôi sẽ kiểm tra thử cái năng lực đọc của các vị tới đâu đối với Tam Tạng Thánh Điển Như Lai. Ý thứ ba, mình muốn nói điều này, tức là khi biết việc chính ta phải làm là việc chi. Khi các vị biết rõ cái việc chính các vị phải làm là việc chi, thì những cái phiền muộn nhỏ nhoi, những cái ưu tư trần mị nó không dính gì vào đời sống các vị. Mình biết rằng mình đi tu để làm cái chi. Mình biết rằng mình luyện đời mình xuất gia không phải vì những cái việc con nhỏ nhoi. Ý chí ngất trời. Ý chí thoát tục là ý chí ngất trời ạ. Biết cái việc đó là việc quan trọng nhất của một đời tu. Thế thì những cái việc như sinh hoạt bình thường, không có việc gì mà làm cho các vị phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn cả. Mọi việc đều quy kết vào một việc, đó là việc tu, việc thành tựu phẩm chất, việc có năng lực trí tuệ, việc trở thành một bậc thầy cao khiết giữa trần đời. Thế thì cái chuyện phiền muộn nhỏ nhoi, ưu tư trần lụy, chuyện cái ăn cái mặc, chuyện làm lụng chút cực nhọc, chuyện bị rầy lên rầy xuống, chuyện cỏn con, thưa các vị, không có đáng gì để cho chúng ta phải đầu tư năng lực công sức trong những cái chuyện đó mất thì giờ. Người thực tu rồi mà nói tôi phiền não, nói rất là vô lý. Nói tôi buồn càng vô lý nữa. Thì giờ không có để ta tu, thì giờ đâu mà buồn, thì giờ đâu mà giận, thì giờ đâu mà cảm thấy lòng nó trống trải cô đơn. Thưa các vị, nói như thế thì người đó đuổi về cho rồi, tu làm cho mệt. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.